Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm COVID-19 từ Bệnh viện Bạch Mai lan khắp Hà Nội, nhà chức trách truy tìm 40.000 người. Thủ tướng Phúc yêu cầu sẵn sàng cách ly các thành phố lớn, người dân đồng tình. Phóng viên Việt Nam đầu tiên nhiễm virus corona. Thành phố Vũ Hán bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Người dân New York sẽ bị phạt $500 nếu vi phạm giãn cách xã hội. Cùng nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Trump rút lại kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế vào giữa tháng 4. Tổng thống Donald Trump hôm 29 tháng 3 gia hạn thêm lệnh ở trong nhà cho đến hết tháng 4 và từ bỏ kế hoạch bị nhiều chỉ trích về việc đưa nền kinh tế vận hành trở lại vào giữa tháng 4 sau khi một cố vấn hàng đầu về y tế cảnh báo rằng sẽ có hơn 100.000 người Mỹ có thể chết vì sự bùng phát dịch bệnh virus corona. Quyết định được đảo ngược của ông Trump mà ông nói là sẽ tiết lộ thêm chi tiết vào ngày 1 tháng 4 được đưa ra trong lúc số lượng người chết ở Mỹ vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp lên tới 2.460. Theo thống kê của Reuters, Mỹ đã có hơn 141.000 trường hợp nhiễm virus corona, cao hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Đỉnh điểm, tức là điểm cao nhất của tỷ lệ tử vong có khả năng sẽ xảy ra sau 2 tuần nữa, ông Trump nói tại cuộc họp báo cập nhật về tình hình virus corona tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng. Với sự có mặt của các cố vấn hàng đầu và lãnh đạo doanh nghiệp, không có gì tồi tệ hơn khi tuyên bố chiến thắng trước cả khi giành được thắng lợi, ông nói. Ông nói với người dân Mỹ, bạn tuân thủ tốt ngày nào thì cơn ác mộng này sẽ chóng kết thúc ngày đó. Trước đó, trong cùng ngày, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, nói với CNN rằng đại dịch này có thể sẽ giết chết khoảng 100.000 cho đến 200.000 người Mỹ nếu nỗ lực giảm nhẹ không thành công. Kể từ năm 2010, bệnh cúm đã giết chết 12.000 cho đến 61.000 người Mỹ mỗi năm, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC. Đại dịch cúm năm 1918-1919 đã giết chết 675.000 người tại Mỹ, vẫn theo CDC. Bác sĩ Fauci làm dịu đi những dự đoán tàn khốc của mình tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng khi ông nói rằng các dự báo đó dựa trên các mô hình được đưa ra để cho thấy tình huống xấu nhất nếu người Mỹ không tuân theo các chỉ thị ở trong nhà. Chúng tôi cảm thấy nỗ lực giảm thiểu mà chúng tôi đang tiến hành hiện đang có hiệu quả, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về các bệnh truyền nhiễm nói. Quyết định kéo dài quá trình giảm thiểu này cho đến cuối tháng 4 là một quyết định sáng suốt và khôn ngoan. Đề xuất bất ngờ của ông Trump rằng ông có thể ra lệnh mở cửa lại nền kinh tế vào dịp lễ Phục sinh đã nhận được sự chỉ trích gay gắt và tức thì từ các thống đốc bang tại các tiểu bang vẫn đang vật lộn với số lượng bệnh nhân ngày càng tăng và hệ thống y tế ngày càng mỏng. Các thống đốc của nhất là 21 tiểu bang đại diện cho hơn một nửa của tổng số 330 triệu người dân Mỹ đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu và bảo người dân ở trong nhà. Khi được hỏi trong cuộc họp báo liệu ý tưởng về việc dỡ bỏ lệnh cấm vào giữa tháng 4 có phải là một sai lầm hay không, ông Trump nói đó chỉ là một mong muốn và rằng ông giờ đây tin tưởng rằng nước Mỹ có thể sẽ trên đường phục hồi kinh tế vào ngày 1 tháng 6. Thành phố Vũ Hán bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì dịch bệnh. Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi dịch virus corona bùng phát đầu tiên, bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 2 tháng vào ngày thứ Bảy, bằng cách khởi động lại một số dịch vụ tàu điện ngầm và mở lại các đường ranh giới. Sau khi bị cô lập khỏi phần còn lại của đất nước trong 2 tháng, việc mở cửa lại Vũ Hán, nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên vào cuối tháng 12, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến chống virus của Trung Quốc, dù dịch bệnh đã lan sang hơn 200 quốc gia khác. Nhà chức trách đã thi hành các biện pháp hà khắc để ngăn chặn người dân đi vào hoặc rời khỏi thành phố công nghiệp 11 triệu dân này ở miền Trung Trung Quốc. Các gia đình bị buộc phải ở trong nhà. Dịch vụ xe buýt và xe taxi đã bị đình chỉ và chỉ những cửa hàng thiết yếu mới được phép mở cửa. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày thứ Bảy nói rằng 54 trường hợp nhiễm virus corona mới đã được báo cáo ở đại lục vào ngày thứ Sáu. Tất cả đều liên quan đến các trường hợp được gọi là ngoại nhập. Trung Quốc đại lục hiện có 81.394 trường hợp, với số người chết tăng thêm 3 người lên 3.295. Ủy ban cho biết, Vũ Hán chiếm khoảng 60% các trường hợp lây nhiễm virus corona ở Trung Quốc nhưng đã giảm mạnh trong những tuần gần đây, một dấu hiệu cho thấy các biện pháp này đang có tác dụng. Trường hợp gần đây nhất được xác nhận truyền nhiễm ở địa phương tại Vũ Hán là vào ngày thứ Hai, trong khi Mỹ, Ý và Tây Ban Nha và các quốc gia khác hiện đang chật vật với số ca nhiễm virus tăng vọt. Trung Quốc đang tập trung vào nguy cơ xuất phát từ các trường hợp ngoại nhập, hầu hết trong số này là người Trung Quốc trở về nước. Bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ Bảy, Trung Quốc đã đình chỉ nhập cảnh công dân nước ngoài có thị thực Trung Quốc và giấy phép cư trú hợp lệ ở Trung Quốc.
Dịch COVID-19 từ Bệnh viện Bạch Mai đã lan ra gần 20 quận huyện. Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thủ đô Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói hôm 30 tháng 3 trong một cuộc họp cấp thành phố về phòng chống dịch, các báo trong nước cho hay. Chủ tịch Chung được báo chí trích lời nói ông tin rằng chỉ trong thời gian ngắn, dịch sẽ lan ra tới 30 quận huyện thị xã vì số người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai là rất lớn. Hôm 19 tháng 3, hai nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 10 ngày sau, số ca nhiễm tại bệnh viện lên đến gần 20 người, theo báo cáo của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong một cuộc họp trực tuyến giữa chính phủ với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng chống dịch hôm 29 tháng 3. Ông Trung gọi Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch tiềm ẩn nguy cơ lớn nhất, phức tạp nhất trong cả nước vì từ ngày 19 tháng 3 đến nay, mỗi ngày có 5.000 đến 7.000 người ra vào bệnh viện và đáng lo ngại nhất vẫn theo ông Trung là sau ngày 20 tháng 3, bệnh viện này đã chuyển hơn 5.100 bệnh nhân về các tỉnh. Đã có lây nhiễm ra ngoài, ông Trung nói trong cuộc họp với chính phủ được báo chí Việt Nam dẫn lại. Chủ tịch của Hà Nội đưa ra nhận định có hàm ý rằng cơ hội vàng để khống chế dịch tốt hơn đã trôi qua vì bệnh viện đã không đóng băng ngay sau ngày 19 tháng 3. Cũng trong cuộc họp hôm 29 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải có biện pháp mạnh mẽ toàn diện đối với các ổ dịch. Người đứng đầu của chính phủ ra lệnh phải tìm cho được khoảng 40.000 người đã ra vào Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian qua để theo dõi, sàng lọc, xử lý cụ thể từng trường hợp, các bản tin trong nước cho biết. VOA cố gắng liên lạc với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung để tìm hiểu thêm về các động thái phòng chống dịch hiện nay ở thủ đô của Việt Nam. Song ông Chung chỉ nói ngắn gọn với VOA rằng ông đang họp để triển khai. Đánh giá về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, đại diện Bộ Y tế tham gia cuộc họp hôm 29 tháng 3, loan báo đã xuất hiện tình trạng dịch lây lan trong cộng đồng, đồng thời cảnh báo sẽ có diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Sau cuộc họp giữa chính phủ với 5 thành phố quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền hai đô thị lớn nhất là thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải rà soát cập nhật phương án phòng chống dịch trên địa bàn, đảm bảo sẵn sàng cho cả phương án cách ly toàn thành phố. Một phần trong công việc đó là phải đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống, yêu cầu của Thủ tướng Phúc nêu rõ theo cổng thông tin điện tử của chính phủ. Tính đến 6 giờ chiều ngày 30 tháng 3, Việt Nam có tổng cộng 203 ca nhiễm COVID-19, tăng thêm 9 ca so với trước đó. Chính phủ Việt Nam cũng cho biết nhiều tổ chức cá nhân đã đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật có trị giá tổng cộng là gần 550 tỷ đồng cho các nỗ lực phòng chống virus COVID-19 trong cả nước.
Tính đến cuối ngày 30 tháng 3, Việt Nam vẫn chưa ban hành lệnh phong tỏa để chặn dịch COVID-19 đối với tỉnh thành nào. Nhưng người dân nói với VOA tiếng Việt rằng họ đồng tình với các biện pháp cách ly trên diện rộng của chính phủ. Chiều ngày 30 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khuyến cáo người dân nên ở nhà. Ông nói, tinh thần là tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó. Ông Phúc phát biểu như trên khi chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 theo Cổng Thông tin Chính phủ. Hôm 29 tháng 3, trong cuộc họp với lãnh đạo 5 tỉnh thành phố lớn, ông Phúc yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rà soát cập nhật phương án phòng chống dịch trên địa bàn, đảm bảo sẵn sàng cho phương án cách ly toàn thành phố, theo trang Tuổi Trẻ. Người dân ở các thành phố lớn nói với VOA rằng họ ủng hộ việc chính quyền có kế hoạch phong tỏa trên diện rộng để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Từ Hà Nội, ông Đỗ Diệt Khoa, một giáo viên trung học phổ thông, nêu nhận định.
Chắc chắn có cách ly, mà chỉ có để theo dõi tình hình nếu bùng phát nghiêm trọng thì sẽ cách ly hai thành phố này. mà chuyện là chuyện thiết yếu phải làm, đáng lẽ Hà Nội phải làm sớm hơn trong một số việc. Ví dụ như là cách đây 5 ngày hoặc 1 tuần ấy, thì đáng lẽ bệnh viện Bạch Mai phải được cách ly triệt để tất cả các khoa, thì họ lại không chịu cách ly, họ lại dung túng cách ly có 3 khoa còn và vài 3 tầng còn lại để lại hết cả cái côm. Thì bệnh viện này đã bùng nổ dịch ra khắp miền Bắc, rất nhiều nơi bị nhiễm, ngay địa bàn chúng tôi sinh sống cũng đã có nhiều người nhiễm dương tính rồi. Cho nên địa phương bây giờ bị cách ly, thành phố cũng đã ra lệnh chủ thực hiện nghiêm túc lệnh của Thủ tướng là cả nước dừng kinh doanh dịch vụ, nhiều công ty mà tập trung đông người cũng cho công nhân nghỉ việc. Đấy là một cái thiệt hại rất là lớn do không kiên quyết dập dịch sớm, cách ly sớm, cái trần trừ rồi cuối cùng nó bùng nổ ra cộng đồng, và đấy là lúc mà chúng ta không thể làm được nữa.
Truyền thông trong nước dẫn lời giáo sư Ngô Quý Châu, quyền chủ tịch hội đồng quản trị Bệnh viện Bạch Mai hôm 30 tháng 3 nói, ông thay mặt tập thể bệnh viện xin lỗi vì ổ dịch Bạch Mai đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố. Ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai, nơi có 25 ca nhiễm COVID-19 đã bị phong tỏa hoàn toàn hôm 28 tháng 3, buộc chính quyền phải giám sát nguy cơ lây nhiễm của hơn 5.000 bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế tại bệnh viện, cũng như truy tìm hơn 40.000 người ra vào ổ dịch này từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3. Nhà văn Nguyễn Viện, một người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự đồng tình.
Tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc mà cách ly rộng, tức là cách ly toàn thành phố. Theo cái nghĩa rộng nhất, tức là trong và ngoài thành phố không có ra được, nhưng dân nội thành trong thành phố thì vẫn có thể đi lại sinh hoạt bình thường. Tất nhiên là cũng có những cái hạn chế, nhưng mà tôi ủng hộ một cái sự phong tỏa giới hạn như thế, thì nó có thể cắt đứt được nguồn lây, hoặc là cái nguồn lây có thể kiểm soát được trong nội vi của một thành phố như vậy một cách dễ dàng hơn.
Vâng, thông điệp chiều hôm nay của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ông có nói rằng là tỉnh nào ở tỉnh đó và nhà nào ở nhà đó, thì đây là một cái thông điệp rất là rõ cho người dân Việt Nam, và ông nghĩ gì về cái thông điệp này thưa ông ạ?
Tôi nghĩ đây là một cái sự quyết đoán rất tốt. Trong cái tình hình mà rất dễ xảy ra cái tình trạng mất kiểm soát như hiện nay mà trên thế giới chúng ta đang chứng kiến, thì cái việc mà kêu gọi người dân tự giác, thành phố nào ở thành phố đó, nhà nào ở nhà đó, và kêu gọi người dân thực thi một cách nghiêm chỉnh trước khi nhà nước có những cái giải pháp mà mạnh mẽ hơn đó. Vậy. Thì tôi nghĩ đấy là một cái sự quyết đoán rất đúng và rất cần thiết trong lúc này.
Vâng, xin cảm ơn ông. Trong lời kêu gọi toàn dân chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết hôm 30 tháng 3, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Sáng ngày 30 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm 8 ca nhiễm COVID mới. Đây là những người làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Việt Nam lên 203 trường hợp. Theo công văn hỏa tốc của Bộ Giao thông Vận tải ký ngày 29 tháng 3, chuyến bay chở khách nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc, Đà Nẵng giảm xuống mỗi hãng chỉ bay một tuyến một ngày kể từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4. Đồng thời, cũng theo công văn này, toàn bộ các chuyến bay nội địa khác sẽ dừng hoàn toàn. Bên cạnh việc hạn chế di chuyển trong nước, Việt Nam hôm 28 tháng 3 khuyến cáo các công dân đang ở nước ngoài không về nước.
Phóng viên Việt Nam đầu tiên nhiễm virus corona. Bộ Y tế Việt Nam hôm 29 tháng 3 thông báo một trường hợp nhiễm chủng virus corona mới COVID-19 là một phóng viên lây nhiễm khi tác nghiệp. Nữ phóng viên 43 tuổi gọi là bệnh nhân 183 từng tiếp xúc với một người Pháp, bệnh nhân 148 để phỏng vấn hôm 12 tháng 3 khi công dân từ châu Âu này chưa được phát hiện nhiễm COVID-19. Tin cho hay, ký giả của Thông tấn xã Việt Nam đã phỏng vấn một cựu đại sứ Pháp ở Việt Nam. Đây là phóng viên đầu tiên của Việt Nam nhiễm virus có xuất xứ từ Vũ Hán, Trung Quốc. Theo chính quyền trong nước, bệnh nhân 148, 58 tuổi tới Việt Nam ngày 12 tháng 3 và đã tham quan nhiều địa điểm ở Hà Nội cho tới ngày 19 tháng 3. Công dân Pháp này sau đó được lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà cho tới khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ngày 24 tháng 3 và được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Theo Bộ Y tế Việt Nam, tới ngày 29 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận 188 ca nhiễm COVID-19 và chưa có ai tử vong vì virus đang gây khủng hoảng trên toàn thế giới. Chính quyền Việt Nam đã khuyến cáo người dân không ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết và những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian. Ngoài ra, người dân cũng được yêu cầu thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh Việt Nam, kể cả công dân Việt Nam và nước ngoài, từ ngày 8 tháng 3 đến nay không thực hiện cách ly. Theo báo chí trong nước, nhiều nơi ở Việt Nam đã xử phạt hành chính lên tới 200.000 đồng những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Sở Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh bị khiển trách về công văn hỏa táng bệnh nhân COVID-19. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh ngày thứ Bảy đã kích Sở Tài nguyên và Môi trường của thành phố này vì ban hành một công văn liên quan đến việc hỏa táng bệnh nhân nhiễm virus corona mà lãnh đạo cơ quan này sau đó thừa nhận là có sai sót khiến công chúng hoang mang. Công văn từ ngày 26 tháng 3 của Sở gửi cho ba công ty vận hành các cơ sở hỏa táng yêu cầu họ báo cáo về việc họ sẽ ứng phó ra sao trong trường hợp vận hành liên tục cũng như các biện pháp an toàn nào sẽ được áp dụng để ngăn virus corona chủng mới COVID-19 lây lan khi tiến hành hoạt động này. Công văn này nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội và tranh cãi bùng lên liên quan tới một đoạn văn mô tả một tình huống khẩn cấp có thể xảy ra là cần phải hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễm virus COVID-19 có thể tử vong, đưa tới cách hiểu rằng một số bệnh nhân có thể bị thiêu trong khi vẫn còn sống. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng ngày thứ Bảy thừa nhận những sai sót trong văn bản liên quan đến hoạt động các nhà hỏa táng và đã ra lệnh thu hồi văn bản, truyền thông trong nước đưa tin. Trong một công văn gửi cho Sở trong cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố đã kích Sở gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố và tạo ra tâm lý hoang mang trong một bộ phận người dân. Phê bình nghiêm khắc Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trước 18 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020, công văn nói. Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định công tác phòng chống dịch của thành phố đang được kiểm soát tốt. Nói thêm rằng hiện thành phố có 44 ca nhiễm COVID-19 với 3 trường hợp đã xuất viện, sức khỏe ổn định và không có trường hợp tử vong vì dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân thành phố không có chủ trương, không chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các nội dung theo công văn số 2285 Sở Tài nguyên Môi trường CTR nêu trên. Công văn ngày 26 tháng 3 của Sở gây nên phản ứng dữ dội khiến Sở này và Sở Thông tin và Truyền thông của thành phố phải tổ chức một buổi cung cấp thông tin để cải chính và tìm cách kiểm soát những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Những sai sót của văn bản không phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19 của thành phố hiện tại, ông Nguyễn Toàn Thắng được dẫn lời nói. Ngay khi nhận được phản ánh từ dư luận, chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ nội dung và thu hồi văn bản. Quan điểm của thành phố Hồ Chí Minh là không giấu dịch và công khai mọi thông tin liên quan đến dịch COVID-19, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Từ Lương cho biết. Từ khi văn bản ban hành, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin không chính xác về thành phố Hồ Chí Minh có bệnh nhân tử vong. Người dân New York sẽ bị phạt đến $500 nếu vi phạm giãn cách xã hội. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio hôm 29 tháng 3 cho biết người dân New York nào vi phạm lệnh giải tán các cuộc tụ tập nơi công cộng của cảnh sát sẽ bị phạt tới $500 trong lúc dịch virus corona bùng phát. Politico, tờ báo chuyên về quan điểm chính trị của Mỹ có trụ sở ở Virginia, cho biết rằng thị trưởng de Blasio đưa ra thông báo trên tại cuộc họp báo, đồng thời nhấn mạnh rằng tiền phạt sẽ chỉ được ban hành như là phương pháp cuối cùng đối với những người thực sự có ý định vi phạm lệnh của ông. Cảnh sát sẽ cho mọi người cơ hội để lắng nghe và nếu có ai đó không nghe theo thì họ xứng đáng bị phạt vào thời điểm này, ông de Blasio được Politico trích lời nói. Ông không muốn phạt người dân khi rất nhiều người đang gặp khó khăn về kinh tế, nhưng nếu tới bây giờ họ chưa hiểu được thông điệp này, và nếu họ vẫn không hiểu được thông điệp này, khi một nhân viên thực thi công lực nhìn thẳng vào mặt họ thì họ xứng đáng bị phạt, vì vậy chúng tôi sẽ xúc tiến việc đó. Thị trưởng New York được trích lời nói rằng, bạn đã được cảnh báo đi cảnh báo lại nhiều lần, và còn cho biết rằng tiền phạt sẽ được ban hành với các mức tăng là $250, và mức tiền phạt lên tới $500 nếu vi phạm các nguyên tắc giãn cách xã hội. Thống đốc New York Andrew Cuomo đã ban hành lệnh cấm tụ tập hơn 50 người ở tiểu bang này hồi đầu tháng theo chỉ thị trước đó của thị trưởng De Blasio cấm tụ tập hơn 500 người. Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu của thành phố New York đã đóng cửa trong lúc các quan chức của thành phố cố gắng kiểm soát sự lây lan của virus corona. Căn bệnh viêm đường phổi hô hấp cấp hiện đã lây nhiễm tới hơn 30.000 người trong thành phố. Hơn 40 trường hợp tử vong do virus này đã được báo cáo trên toàn thành phố, theo tờ The Hill. Trong số những nỗ lực được thành phố công bố hôm 29 tháng 3 còn có việc thành lập một bệnh viện dã chiến bên trong công viên trung tâm nổi tiếng của thành phố, dưới sự chỉ đạo của một tổ chức viện trợ nhân đạo truyền giáo có tên là Samaritan's Purse. Theo ghi nhận của Politico, thị trưởng De Blasio nói rằng chúng tôi sẽ sử dụng mọi địa điểm mà chúng tôi cần sử dụng. Đây là điều bạn sẽ thấy tại thời điểm này khi cuộc khủng hoảng này tiếp tục phát triển và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tù nhân Mỹ đầu tiên tử vong vì virus corona. Ông Patrick Jones, 49 tuổi, trở thành tù nhân Mỹ đầu tiên tử vong vì COVID-19. Reuters đưa tin dẫn thông báo từ Cơ quan Quản lý Nhà tù Liên bang, gọi tắt là BOP, hôm 28 tháng 3. Tin cho hay tù nhân này có các triệu chứng nhiễm COVID-19 đầu tiên ngày 19 tháng 3, và việc ông từng có các vấn đề về sức khỏe khiến ông dễ bị tổn thương hơn. Tin cho hay ông Jones thiệt mạng tại nhà tù ở Oakdale, Louisiana khi đang thụ án tù 27 năm liên quan tới ma túy. Theo Reuters, còn có 5 tù nhân tại Oakdale được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo BOP, tổng cộng có 14 tù nhân và 13 nhân viên tại các nhà tù liên bang Mỹ đã bị nhiễm virus corona. Những ngày gần đây, theo Reuters, các nhà hoạt động và các quan chức công đoàn nhà tù kêu gọi Bộ Tư pháp nỗ lực thêm nữa để ngăn chặn sự lây lan của virus corona trong các trại giam ở Mỹ. Nó là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Phú Khải mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Cách đây ít lâu, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Hollywood Harvey Weinstein đã bị tuyên án 23 năm tù, 20 năm vì hành xử tình dục phi pháp và 3 năm vì hiếp dâm trong phiên tòa tại New York. Những người hành xử phi pháp như Weinstein nhan nhản khắp nơi, không riêng gì tại Mỹ. Vấn đề bạo hành với phụ nữ nói riêng, phân biệt đối xử với nữ giới nói chung vẫn còn phổ biến trên toàn thế giới, ngay cả ở những nước văn minh nhất. Đối với Việt Nam cũng như các nước chậm phát triển, sự coi thường nữ giới và bạo hành gia đình ở mức rất cao. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2010 cho biết tại Việt Nam có đến 34%, tức một trong ba phụ nữ đã lấy chồng, đã từng chịu đựng bạo lực thể xác hoặc tình dục từ người chồng của họ. Nếu tính luôn bạo lực về thể xác, tình dục hoặc tinh thần thì con số đó lên đến 58%. Một bài viết nghiên cứu về đề tài này vào năm 2019 trên tạp chí chuyên ngành International Journal of Mental Health Systems cũng xác nhận con số nêu trên. Tối qua tôi nói chuyện với một người bạn thân. Mẹ cô cũng từng là nạn nhân của bạo hành mà cô đã chứng kiến suốt thời thơ ấu. Nói chuyện xong, tôi trằn trọc suốt đêm. Thật là buồn. Cách đây gần 4 năm, tôi viết bài Nó, nhưng không phổ biến rộng. Các mẫu tin vừa qua làm cho tôi suy nghĩ và muốn chia sẻ về đề tài này. Mời quý bạn đọc. Liên quan đến bạo hành, tôi muốn bàn về chữ nó. Xưng hô là một đặc điểm của văn hóa Việt Nam. Cái mà chúng ta bắt đầu học từ lúc nằm nôi. Trong các xưng hô tiếng Việt, tinh thần lễ phép kính trọng đối với vai trên thì phải công nhận rất hay, rất đáng để cho người ta học hỏi mình. Tuy nhiên, đối với vai dưới, sự phân biệt và miệt thị rất cần được xem xét lại. Trong các xưng hô đối với vai dưới, nó, thằng, con, vân vân, đều là những từ hàm ý coi thường hay khinh bỉ. Nó là vai thứ ba nhưng chủ yếu ám chỉ 1. Người giữ vai trò nhỏ hơn, 2. Người bị miệt thị hoặc không được kính trọng, nể trọng, 3. Thú vật hay đồ vật. Theo Việt Nam Từ Điển, nhà xuất bản Văn Mới năm 1954, thì nó là tiếng để chỉ cho người hèn thấp hay vật gì mình nói đến. Cho nên không ai xưng hô nó đối với một người mình kính nể cả, trừ trường hợp cố tình dùng để miệt thị hoặc gây hấn, hoặc là vì rất quen thân. Nhưng vẫn có hai trường hợp ngoại lệ tiêu biểu. 1. Rất nhiều người Việt một cách vô tình hay cố ý vẫn dùng từ nó để ám chỉ người ngoại quốc. Ngay cả những người lớn tuổi hơn mình hay được mình kính nể vẫn quen miệng xưng nó hoặc tụi nó, tuy vẫn ý thức rằng người ta lớn hơn, vai vế hơn. Tôi có cảm tưởng đó là tinh thần bài ngoại xuất thân từ các công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm của dân tộc từ hàng ngàn năm qua để duy trì độc lập và bảo toàn lãnh thổ. Cảm tưởng thôi chứ không biết chắc lắm. Liên quan đến vấn đề này, hơn một thập niên trước, một vị giáo sư uy tín ra đề nghị với giới trẻ chúng tôi cần sửa đổi cách xưng hô thiếu văn hóa đối với người ngoại quốc. Nhìn lại, nhiều người nhận ra rằng đôi lúc mình xưng hô trật vì thói quen và vì ảnh hưởng của những người chung quanh. Đúng là có những cái thói quen nằm ẩn trong tiềm thức hay tàng thức, mà nếu không nhận ra thì sẽ chẳng ai thay đổi. 2. Nhiều người đàn ông Việt Nam dùng nó khi ám chỉ vợ mình. Trong số này, tôi tin rằng tỷ lệ nể vợ hay trọng vợ, kể cả sợ vợ không chừng, không phải là nhỏ. Có thể là thói quen chăng? Tôi không nghĩ là thói quen thôi, mà chủ yếu là vấn đề vai vế trong gia đình Việt Nam. Văn hóa Việt Nam vẫn chủ yếu là văn hóa gia trưởng, mà trưởng ở đây hiển nhiên là người chồng, người cha. Cái thói quen chỉ có sau khi từ trong tiềm thức hay tàng thức người chồng tự xem mình là trên vợ, có quyền hơn vợ, và muốn gọi vợ ra sao thì tùy hỷ. Vẫn có những người ý thức hơn không dùng nó khi nói về vợ mình trước bậc dưới, nhưng khi nói chuyện với bậc trên vẫn trở lại dùng nó. Vì thói quen, vì xem mình là gia trưởng hay vì lý do gì đi nữa, tôi cho cách xưng vợ mình là nó với bất cứ ai đều không thích hợp. Tất cả đều mang tính khinh khi hoặc coi thường vợ mình. Tại sao không thích hợp? Bởi thứ nhất, coi thường vợ mình chẳng khác gì khinh chính mình vậy. Một người được tôn trọng hay không thì chủ yếu là vì tư cách của người đó, chứ không bao giờ nên là vì phái tính cả. Ngoài ra, khi chúng ta vô ý coi thường một người khác, thiếu đi sự kính trọng qua cách xưng hô chẳng hạn, thì điều đó cũng nói lên được cái cung cách và tư duy của chính mình vậy. Thứ hai, sự coi thường trong cách xưng hô như thế, và từ đó cung cách hành xử có liên hệ mật thiết đến bạo hành trong gia đình. Một cách tương đối, rất khó để một người sử dụng bạo lực với người mình kính trọng, và rất dễ để một người sử dụng bạo lực với người mình khinh khi. Như chiến dịch chống bạo hành do chính phủ liên bang, tiểu bang ở lãnh thổ Úc phát động mang tên Tôn Trọng, tiếng Anh là Respect, nói: thật là quan trọng để hiểu vòng luẩn quẩn của bạo hành. Không phải sự bất kính nào đối với phụ nữ đều dẫn đến bạo hành, nhưng tất cả mọi bạo hành đối với phụ nữ đều bắt đầu từ những hành vi bất kính. Tất cả chúng ta đều có thể góp phần ngăn chặn ngay từ ban đầu. Để góp phần ngăn chặn ngay từ ban đầu, suy nghĩ và hành động của mỗi chúng ta cần phải thay đổi. Là người lớn, chúng ta cần có trách nhiệm dạy dỗ con em của mình làm gương cho con cháu, để các cháu học được cái đúng cái sai. Nhưng trên hết, học cách tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng chính mình. Không thay đổi lúc ban đầu thì sẽ muộn màng. Tôi còn nhớ rõ như ghi trong đầu câu chuyện xảy ra cách đây hơn 30 năm tại Việt Nam. Một ông chồng bờm nhậu lôi vợ con ông ta ra đánh đập một cách tàn nhẫn hầu như mỗi ngày, và có khi treo vợ cột ngược đầu lên dây thừng. Nguyên cái xóm đó và cả cái xã hội đó thời đó không làm gì được. Mỗi lần đi học về, tôi nghe tiếng khóc, tiếng rên như rít vào tai tôi, làm đau nhói con tim, cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi đi vượt biên sau đó nên không rõ chị ấy còn sống với bàn tay thô bạo của người chồng vũ phu hay không. Chị cũng chỉ là một trường hợp tiêu biểu trong vô số nạn nhân của bạo hành tại Việt Nam. Tôi không rõ vấn nạn này có giảm trong 30 năm qua hay không. Nhìn con số do Liên Hợp Quốc đưa ra, tôi thật là bi quan. Xã hội Việt Nam bây giờ, cái đạo lý con người xuống cấp một cách kinh khủng, và người ta thường giải quyết với nhau bằng bạo lực. Khi luật pháp không giải quyết được gì nếu không có thủ tục đầu tiên, và khi luật pháp chỉ bảo vệ đảng cầm quyền, nên tôi không khỏi lo ngại hơn đối với nạn bạo hành tại Việt Nam ngày nay. Nếu suy nghĩ thêm một chút, làm sao mà không lo chứ? Nó có thể là con gái của mình, là chị mình, là em gái mình, là mẹ mình, là cô mình, là dì mình, là mợ mình, là cô giáo của mình, là những người bạn nữ của mình, là bà nội, bà ngoại của mình, là vợ mình, vân vân, là tất cả những người mình quý mến và thương yêu mà. Tôn trọng người khác không chỉ người quyền uy chức trọng, mà cả người thuộc cấp, những người nhỏ tuổi hơn, địa vị thấp hơn, như trẻ em, người tàn tật, người thấp cổ bé miệng, là bước đầu trong hành trình này. Nó cũng là bước tiến trên hành trình văn minh của nhân loại. Đó mới là nhân quyền đích thực.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.